Con để này làm gì vậy con? Đứa con này phân phối cho cậu. Chúng con có tiêu chuẩn, chúng con hy sinh cho cậu hả? Rồi, bây giờ chúng ta nhớ Thánh Thể là bàn tiệc thánh, nơi đó Chúa thiết đãi cho chúng ta sự sống của người. Và nơi đó vì là nguồn gốc của ơn thánh, do đó chúng ta xin Chúa cho tất cả những người sống kẻ chết chúng ta được ơn thánh của Ngài. Đó, cậu soi sáng với những vấn đề thời sự từ xin lễ xin lạy nó. Bây giờ và điểm cuối cùng, Thánh Thể là gì? Thánh Thể nơi xây dựng giáo hội. Thánh Thể là nơi xây dựng giáo hội. Bí tích Thánh Thể là nơi xây dựng giáo hội. Nơi xây dựng giáo hội. Nói cách khác như thế này này. Giáo hội được gọi là thân thể của Chúa Kitô. Chúng con nghe tiếng này bây giờ chưa? Ai định nghĩa giáo hội là thân thể của Chúa Kitô con? Ai định nghĩa đó? Thánh Phaolô. Thánh Phaolô gọi giáo hội là thân thể của Chúa Kitô. Cảm ơn con. Giáo hội là thân thể của Chúa Kitô. À, chúng con nghe cậu nói này này. Đây là một định nghĩa rất là quan trọng. Nó tương hợp với lại bí tích Thánh Thể là vậy này. Giáo hội là thân thể của Chúa Kitô hay là thân mình của Chúa Kitô. Vậy thân mình Chúa Kitô là giáo hội, làm sao có thể hiểu được thế nào là thân mình của mình? Chúng con là giáo hội đây này, là thân mình của Chúa Kitô, làm sao chúng con hiểu mình là thân thể của Chúa Kitô? Thế thì đây, để biết được mình là thân mình của Chúa Kitô thì chỉ có thể khi chúng ta rước thân mình Chúa Kitô hay là mình Chúa Kitô trên bàn thờ. Do đó, mình Chúa Kitô trên bàn thờ soi sáng mình Chúa Kitô là giáo hội. Chúng con có hiểu cậu nói không nào? Cậu nói lại nha. Mình Chúa Kitô trên bàn thờ tức là Thánh Thể soi sáng cho chúng ta là giáo hội, là thân mình của Chúa Kitô. Nghĩa là gì? Một đàng là mình Chúa Kitô trên bàn thờ là mình Chúa Kitô là thật sự ý nghĩa đó. Và vì thế khi chúng ta nói mình là thân thể của Chúa Kitô thì chúng ta chỉ có thể hiểu khi chúng ta rước mình vào máu Chúa. Và hình ảnh đẹp nhất cũng Thánh Phaolô nói ở trong 1 Côrintô là thế này: tuy chúng ta nhiều người nhưng chúng ta tham dự vào một tấm bánh nên chúng ta làm nên một thân thể. Như vậy khi chúng ta rước mình vào máu Chúa Kitô, chúng ta nhấn mạnh vào hai yếu tố sau đây. Yếu tố thứ nhất là tính duy nhất của giáo hội, chỉ có một giáo hội nhưng tính đa dạng trong giáo hội. Chúng con hiểu chưa? Chúng con nhớ ghi cái đó nha, cậu nói lại nhau. Há mồm đã biên mà há mồm nó nhìn mà biên giờ không có chịu biên cái đó là làm sao? Biên, không biên rồi mai mốt không biết nói làm sao. Là bây giờ đây cậu nói lại này. Giáo hội là thân thể của Chúa Kitô, là thân mình Chúa Kitô. Và giáo hội là gì? Nghĩa là gì? Khi chúng ta rước mình Thánh Chúa trên bàn thờ. Rước mình Thánh Chúa trên bàn thờ tức là rước mình máu Thánh Chúa trên bàn thờ đó. Mình Thánh Chúa trên bàn thờ là mình Chúa Kitô đó. Đó được gọi là tấm bánh được bẻ ra cho mọi người. Nếu một tấm bánh được bẻ ra cho mọi người mà để trở thành một tấm bánh, tức là Thánh Thể đó con, một tấm bánh là Thánh Thể đó, đòi phải có nhiều hạt lúa. Ông Thánh Cyrino đó con, ông hay lắm. Chúng con biết làm sao ông nói làm sao ra tấm bánh, con biết không? Ông nói về này: muốn có một tấm bánh phải có các hạt lúa, lúa miến đó con. Chúng con làm bánh chúng con biết đó. Hỏi muốn làm bánh thì sao phải có bột? Mà bột từ đâu ra? Phải xay gạo, xay thóc ra thì nó mới ra bột chứ. Tự dưng bột mà có à? Thế thì ông nói thế này này: muốn có một tấm bánh thì phải có bột, mà muốn có bột thì phải có các hạt lúa. Các hạt lúa xay ra thành bột rồi. Chúng ta thành bột đó con. Nhưng mà muốn cái bột đó để có thể thành bánh được thì phải nước nó vào thì mới được. Không có bao giờ mà không có nước mà thành bột mà thành bánh được đâu. Nước nó nhào lên cái bánh, nhào cái bột đó rồi nướng nó mới ra bánh. Chúng con biết nước là cái gì? Ông nói là nước chính là Thánh Thần. Chúng ta là các hạt lúa, Thánh Thần là nước biến đổi chúng ta thành nên tấm bánh là Đức Kitô. Nghĩa là để có một tấm bánh phải có nhiều hạt lúa. Vậy thân thể của giáo hội là một duy nhất nhưng có nhiều chi thể là chúng ta. Có nhiều chi thể là chúng ta. Và đó chính là sự đa dạng của giáo hội. Có một thánh thần, một giáo hội nhưng nhiều đặc sủng. Một giáo hội, một thánh thần, có một thánh thần, một giáo hội nhưng nhiều đặc sủng. Và tất cả các đặc sủng đều nhắm phục vụ giáo hội, làm triển nở giáo hội, thân thể giáo hội. Khi chúng ta rước lễ, khi chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta cho thấy cái đặc sủng của mình. Và đây chúng con đây, nghe cậu nói cái này để chúng con nhớ nghe không? Chúng con rước lễ, chúng con nhấn mạnh vào cái gì? Nhấn mạnh mình là thành phần của giáo hội. Đặc biệt trong cái gọi thánh hiến là mình là thuộc về cộng đoàn hội dòng. Và mỗi một trong chúng ta, dù gì chăng nữa, chúng ta phải thấy mình là một đặc sủng của hội dòng. Nhưng đặc sủng đó nhằm phục vụ duy nhất, đó là hội dòng. Và có một hội dòng để phục vụ với nhiều đặc sủng khác nhau. Do đó có một cái điều nguy cơ như thế này này. Cậu nói cái này chúng con, để chúng con ngưỡng cái cổ nghe chúng con này. Có một nguy cơ, tức là cái mục tiêu hành động là hội dòng. Đặc sủng thì hướng đến hội dòng. Và cái mọi đặc sủng, sự phong phú đó nhằm mục đích duy nhất một hội dòng. Nhưng mà nó có một cái nguy cơ là thế này. Một đôi khi chúng con lại ngược lại. Cha biết có một số người, và ở đây trong nhà dòng thì cha không có dám nói ở trong nhà dòng chúng con, nhưng mà ngay cả trong chủng viện nữa con, quân đi tu đó, có một cái điều này phải sửa lại. Có một số thầy mượn danh nghĩa đại chủng viện để đi trục lợi về tiền bạc, bố nuôi mẹ nuôi, cách này cách khác, nhân danh cái đại chủng viện. Một số người nhân danh cái nhà dòng để đi làm cái này làm cái kia, để tỏ ra mình, chứ lại không quy hướng về cái hội dòng. Đây là cái chớ trêu đó con. Một cái sự chớ trêu. Đáng lý là mình cái đặc sủng đó lại làm triển nở cái hội dòng, thì bây giờ lại ngược lại là lấy cái hội dòng hay làm cái bức bình phong để mình mà lợi dụng trên cái đó, để mà mình làm một cái điều mà bất chính, phi pháp. Chết. Cậu nghĩ chúng con thì không có như vậy, nhưng mà hiện nay có cái nguy cơ, có một vài cái hiện tượng như vậy đó. Do đó để chúng con biết được là cái nó khác nhau, vô cùng khác nhau. Bằng không thì chết thôi, hỏng việc ấy. Do vậy chúng con nè, cậu đi dạy học á, các ông cha giáo á, ông đi dạy học á con, ông đâu có thuộc tên hết chúng con. Trước mặt Chúa cậu xin lỗi thật, cậu cũng giống như ông nói vậy thôi. Cậu cũng chẳng biết tên đứa nào, đứa con đừng buồn cậu nhé. Vài ba người thì nào mà cậu hay gặp thường xuyên thì cậu còn nhớ chứ. Còn cả làng thì Chúa thì nhiều lắm con ơi, không làm sao mà nhớ hết được. Chúng con nhiều quá trời, như các thiên thần trên trời, như các thánh, như kiểu bố ai mà thuộc hết tất cả. Nhưng mà chúng con biết không, ông dạy xong rồi đó, ông ngồi trên bàn ăn đó, mấy ông giáo đó, ông ngồi bên ăn, mấy ông nói sao con biết không? Ông ấy không có biết tên chúng con đâu. Ông chỉ nói mày, tôi dạy năm nay cái lớp 2 ở cái chợ quán. Năm ngoái cái đám mến thánh giá này học khá. Năm nay đám mến thánh giá này khá hơn. Mến thánh giá kia năm ngoái khá, năm nay kém quá. Tuổi chúng con kể đời không biết. Thế nhưng mà ông về ông nói, tôi biết được mấy đứa mến thánh giá đó đi học, trốn học, đi lang thang chỗ nọ chỗ kia, tôi bắt được. Ông bảo vậy, không biết đứa nào hết, đem về toàn mến thánh giá hết, nhà nọ nhà kia thôi. Khi đó cá nhân chìm nhiễm, tập thể vạ lây. Chúng con đầu tiên chúng con đi hỏi mấy ông giáo mà xem. Vậy đó. Thế nhưng mà khi chúng con hành động thì chúng con không bảo em mến thánh giá ở đây, mà em hành động lại chui, mà cộng đoàn tập thể thì bị vạ lây. Nó như vậy đó. Chúng con nhớ hiện nay lạy Chúa tôi một vài cái ông cha lạm dụng tình dục trên toàn thế giới, cả hàng trăm ngàn cha, vài ba cái ông cha, tính tỷ lệ chưa tới 0.5%, chưa tới 0.5%, lôm côm. Bây giờ họ đâu có gọi cái ông cha đó, họ chụp mũ cho hết cả hàng linh mục công giáo như vậy đó, vơ đũa cả nắm luôn, bôi nhọ hết tất cả, quy chụp luôn cho Đức Thánh Cha luôn. Kẻ thù của giáo hội nó không quy về một cá nhân, mà nó chụp mũ cho hết cả một cộng đoàn giáo hội. Bởi vì cái thành phần của giáo hội, vì những con sâu nó làm giàu nồi canh. Do đó chúng con rất thân mến, cậu nói lại này, chính trong bàn tiệc thánh thể làm chiến nở đặc sủng của chúng ta. Và khi tham dự thánh thể là chúng ta làm chiến nở cái đặc sủng đó để phục vụ giáo hội, làm chiến nở giáo hội và hội cộng đoàn. Và cái đó nó mới là cái quan trọng, chứ nó không có phải là cái vấn đề mà chúng ta đi lễ được, không có đâu, không có phải vậy đâu. Đó là về những cái yếu tố mà chúng con cần biết nha. Khi chúng con đi lễ, chúng con nhớ cái điều đó. Bây giờ sang một điều cuối cùng nữa mà hôm nay tí giờ cậu phải kết thúc cho xong để mà cậu còn sang đó một vụ, đó là giờ kinh trong đời thánh hiến. Giờ kinh trong đời thánh hiến. Sáng ngày có nói sơ qua, chúng con đi làm việc ở ngoài đời, ở trong giáo, trong cộng đoàn giáo xứ, chúng con đừng có bao giờ nghĩ con làm cái nọ, con làm cái kia. Chớ có bây giờ hỏi cái câu đó, bây giờ con làm quá trời quá đất, giờ con không có đọc kinh có được không? Đừng có nói cái đó nghe con. Bởi khi nói như vậy có nghĩa là đặt bậc thang giá trị chạch rồi, chạch rồi. Trên hết mọi sự, mọi việc làm, chúng ta làm gì thì làm, nhưng việc dành cho Chúa phải đặt ở cái vị trí ưu tiên số 1, chứ không thể miễn trước để làm những việc khác được. Đó là thứ nhất. Vậy thì bây giờ tại sao mà lại cậu khẳng định mạnh đến như thế, là việc kinh hạt chúng ta phải đặt bậc ưu tiên số 1? Tại sao vậy? Một trong những cái mà hiến pháp nhà dòng nói đến cái chuyện giờ kinh phụng vụ nó, chúng con đọc giờ kinh phụng vụ, chúng con đừng có nghĩ rằng là bởi vì trong luật nhà dòng bảo rằng là đọc phải đọc kinh. Không, luật đưa ra thì không có nghĩa đó là cái quy tắc luật áp đặt. Luật trước khi trở thành bản văn thì điều đó đã là nuôi sự sống của cộng đoàn rồi. Tất cả mọi bản văn luật trước khi trở thành hình hành một bản văn luật thì nó đã là một cái thước đo của luật sống rồi. Do đó chúng con nhớ có một cái quy tắc ở trong nhà dòng hay nói là con giữ luật thì luật giữ con. Có nghe tiếng này bao giờ không? Thì chúng con lưu ý về cái từ ngữ là con giữ luật và luật giữ con. Nghĩa là khi con giữ luật có nghĩa là con đón nhận một sự sống. Và khi sự sống đó đã có thì con không thể nào mà con mất được. Đó, theo nghĩa là như vậy đó. Vậy thì bây giờ giờ kinh phụng vụ nó trở thành sự sống của giáo hội, nghĩa là gì? Vì ba cái lý do sau đây. Chúng con nghe cái tiếng này bây giờ không? Giờ kinh phụng vụ được gọi là kinh nguyện chính thức của giáo hội. Có nghe bây giờ không? Đấy, đúng rồi, đúng con. Chúng con ghi. Thứ nhất, giờ kinh phụng vụ được gọi là kinh nguyện chính thức của giáo hội. Giờ kinh phụng vụ gọi là kinh nguyện chính thức của giáo hội. Vì thế, vì là kinh nguyện chính thức của giáo hội, vì vậy một người đọc, 100 người đọc, 1.000 người đọc, 1.000.000 người đọc, tất cả đều đọc nhân danh giáo hội hết. Giờ kinh phụng vụ được gọi là kinh nguyện chính thức của giáo hội bởi vì không lệ thuộc người đọc đông hay nhiều hay ít, mà khi chúng ta đọc kinh có nghĩa là chúng ta nhân danh giáo hội. Nghĩa là qua cầu lời cầu nguyện của chúng ta mà giáo hội đang cầu nguyện. Thì xét theo ba nghĩa sau đây. Trước hết, giờ kinh phụng vụ chính là chúng ta cầu nguyện bằng lời Chúa. Đầu tiên hết, chúng ta cầu nguyện bằng lời Chúa. Chúng ta cầu nguyện giờ kinh bằng giờ kinh. Cầu nguyện bằng giờ kinh nghĩa là cầu nguyện bằng lời Chúa. Chúng con ngưỡng cổ cậu nghe cậu nói này con. Chúng con nghe nói giờ kinh. Đó là kinh. Kinh chính thức của giáo, kinh nguyện chính thức của giáo hội. Ê, chúng con nghe, chúng con có lý luận, chúng con thử nghĩ xem. Kinh chính thức của giáo hội. Kinh giờ kinh phụng vụ đó là kinh nguyện chính thức của giáo hội. Vậy thì giờ cậu hỏi này. Chúng ta còn đọc các loại kinh. Kinh tin, kinh cậy, kinh mến. Không phải kinh tin á, giờ kinh nha, rồi lại kinh tin, kinh cậy, kinh mến, đủ mọi các kinh, kinh năm thánh, kinh nọ, kinh kia. Vậy những kinh đó có phải là kinh nguyện chính thức của giáo hội không con? Có không con? Không có thì làm sao? Có chứ không có. Thế hỏi cách kinh này, vậy thì vậy nếu mà cái kinh kia cũng kinh nguyện chính thức của giáo hội, còn kinh này cũng kinh nguyện chính thức của giáo hội, khi là chính thức hơn, cái nào chính thức kém? Thôi được rồi, ngưỡng cổ đi cậu nói, con nghe đây này. Kinh nguyện chính thức của giáo hội không có nghĩa là bởi vì có kinh chui với kinh không kinh chính thức nha con. Không, kinh nào cũng của giáo hội cả. Nhưng mà cái tiếng gọi là kinh nguyện chính thức của giáo hội đó là nó có mang cái đặc thù, ba cái đặc thù này. Mà không có một kinh nào có ba cái đặc thù đó. Chúng con ráp vào tất cả mọi kinh, không có kinh nào. Kinh tin, kinh kệ, kinh mến, kinh năm thánh, kinh gì, kinh gì, kinh gì, kệ. Không có kinh nào mà mang ba đặc tính này. Đặc tính thứ nhất, đó là kinh hầu chắc cầu nguyện bằng chính lời Chúa. Là kinh giờ kinh phục vụ đó. Chúng con khi cầu nguyện bằng giờ kinh, tức là chúng con cầu nguyện với lời Chúa. Một trong những cái thấy rõ nhất, đây là chúng con nói, chúng con mai mốt nếu mà thường có thời giờ, cậu sẽ dạy chúng con phải nguyên giờ kinh không? Bởi vì cậu dạy cho các thầy giờ kinh là 60 tiết giờ. Nhưng đây thì cậu cũng chỉ nói chúng con để chúng con hiểu xác tín vậy thôi. Trước hết cái câu này này con, tất cả mọi đầu giờ kinh chúng ta đều bắt đầu câu bằng này: hoặc lạy Chúa Trời xin mở miệng con cho con vang tiếng ngợi khen người, hoặc lạy Chúa Trời xin tới giúp con, muôn lạy Chúa xin mau phù trợ. Tất cả hai cách mở đầu đó, cả hai cách đó đều là những câu được trích trong Kinh Thánh hết. Một số người nói lạy Chúa Trời xin mở miệng con cho con vang tiếng ngợi khen người. Vậy thì bây giờ nếu con làm lễ trước rồi, con mở miệng rồi, thì giờ lễ xong con đọc kinh sáng sau, thì con có phải mở miệng nữa không? Hay là con bỏ cái mở miệng đó đi, thì con đọc lại Chúa Trời xin tới giúp con liền, vì sáng giờ con mở từ sáng bây giờ rồi. Chúng con có hiểu cậu nói không? Có nghe lý luận này bây giờ không? Chết đó. Chúng con nghe, chúng con đọc lại Chúa Trời xin mở miệng con, bởi vì sáng giờ con mở rồi. Vậy cậu xin lỗi nhau. Hiểu mở đó cái là người mở mồm đó, mở mồm đó, từ sáng giờ mở mồm rồi đấy. Vậy giờ giả dụ hôm đó mồm đau, hôm đó cậu làm lễ cậu mồm đau không mở được, cậu làm lễ bằng trí, vậy thì cả ngày đó cậu không ca ngợi Chúa được à? Vì hiểu mở mồm là mở theo cái miệng này. Chết dở đấy Chúa tôi ơi. Hoàn toàn hiểu lại Chúa Trời xin mở miệng con là theo cái nghĩa đen của từ, nhưng mà thực chất ra giáo hội không chế ra cái câu là Chúa Trời xin mở để nhắm với mở, mở không mở. Mà câu này là một câu kinh thánh trích trong Thánh Vịnh 50 câu 17. Câu Thánh Vịnh 50 câu 17 trích trong kinh thánh đó. Mà câu này được trích trong kinh thánh Thánh Vịnh 50, được gọi là gán cho vua David. Thánh Vịnh 50 gán cho vua David. Mà vua David, người trong truyền thống gán cho vua David là đọc Thánh Vịnh 50 gọi là Thánh Vịnh Vincerio, tức là Thánh Vịnh lại Chúa xin thương xót con đó. Là theo truyền thống nói vua David, Thánh Vịnh này tuyệt vời lắm, chuyên môn là hát trong cái lễ cầu hồn đó, Thánh Vịnh 50 đó, đáp ca lễ cầu hồn đó. Là ông ấy sau khi phạm tội, hai tội tày trời. Tội thứ nhất là tội cướp vợ của Uriah. Tội thứ hai, cướp xong rồi thì là giết người. Chúng con biết câu chuyện này gì phải không nào? David phạm hai tội, trải qua hai tội trọng đó, tày trời đó. Sau khi đó rồi, giết xong rồi, Chúa dùng tiên tri Nathan, con biết làm sao không? Đến lay động lòng của ông ấy. Ông phạm tội mà ông giết người, nhưng mà còn chai lì trong tội. Tiên tri Nathan đến kể cho ông câu chuyện thằng nhà giàu với thằng nhà nghèo, chiên chung đủ thứ cả, không bắt. Sang cái nhà bên cạnh, có mỗi con dê con, thịt luôn, lấy của ta thịt luôn. David nghe thấy, mấy thằng nào nó láo vậy, thằng nào nó láo vậy, độc ác vậy, thằng nào vậy, chỉ mặt cho chấm, chấm thịt nó luôn à. Nathan bảo thằng nào, dạ cái thằng này nè, chỉ ngay vào mặt vua David. Ông đó, chính ông là cái thằng đó đó. Cái xùn đạn David giật mình, đúng thật, có người ta có mỗi người vợ, thịt luôn, đã chớ, rồi thịt luôn cả người ta nữa. Giê-xu, David hết hồn, Nathan lay động lòng, khóc quá trời, ăn năn tội, và từ đó theo truyền thống, vua David đã nảy ra thánh vịnh, đã đọc cầu nguyện bằng thánh vịnh 50 đó. Lạy Chúa, xin thương xót con, từ trong dạ mẫu con đã phạm tội đó, vân 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 vân. Và cái câu này con: Lạy Chúa trời, xin mở miệng con cho con vang tiếng ngợi khen người. Cái câu nó nằm trong cái thánh vịnh 50 đó, là nhấn mạnh vào hai yếu tố con. Lạy Chúa trời, xin mở miệng con. Thì ở đây David không nói đến mở, mà David ca tụng Chúa, tình thương của Chúa tha thứ. Cho con vang tiếng ngợi khen người. Vang tiếng ngợi khen người đó là gì? Đó chính là lời con người cất lên nói về tình thương của Thiên Chúa. Mọi người chúng ta khi đọc kinh, chúng ta ca tụng tình thương của Chúa đối với cuộc đời của chúng ta. Mọi người chúng ta đều là những người bất toàn. Và khi giáo hội cho chúng ta khởi sự bằng câu của David, giáo hội muốn nói cho chúng ta thấy cái gì? Cái tâm hồn của chúng ta trước mặt Chúa, con người bất toàn của chúng ta. Và xin Chúa đoái thương nâng đỡ chúng ta. Lời cầu nguyện của chúng ta chính là lời ca ngợi. Và cái lời ca ngợi này là chính là lời đầu tiên hết trong ngày đó. Chúng con thấy hay chưa? Hay nói cách khác, mình khởi sự đầu cầu nguyện đầu tiên, đó chính là gì? Mình dùng bằng chính ý niệm kinh thánh. Rồi trong suốt cả giờ kinh, chúng ta đọc các ca vịnh cũng là kinh thánh, lời Chúa cũng là kinh thánh. Và cậu cũng nói chúng con nghe, ngay cả thánh thi, lời cầu và các lời nguyện cũng phải lấy ý từ kinh thánh nữa. Nên không có một cái lời kinh nào hiện nay trong giáo hội mà lại hoàn chỉnh đầy đủ về lời Chúa cho bằng giờ kinh nữa. Do đó yếu tố đặc thù gọi là yếu tố gọi là kinh nguyện chính thức của giáo hội được hiểu theo nghĩa là giáo hội đọc giờ kinh chính là giáo hội phục vụ, được gọi là kinh nguyện chính thức của giáo hội, nghĩa là giáo hội lấy lời Chúa là lương thực cho mình. Giáo hội lấy lời Chúa là lương thực cho mình. Đọc giờ kinh chính là giáo hội lấy lời Chúa làm lương thực cho mình. Giáo hội lấy lời Chúa làm lương thực cho mình. Đấy là yếu tố thứ nhất gọi là giờ kinh phục vụ. Yếu tố thứ hai, giờ kinh phục vụ cũng duy nhất chỉ có mỗi kinh này có, không có kinh nào có hết. Đó là gọi là giờ kinh thánh hóa thời gian, thánh hóa thời gian, thánh hóa ngày sống. Giờ kinh thánh hóa ngày sống. Yếu tố thứ hai, không có giờ kinh nào có, chỉ có mỗi giờ kinh này có. Chúng con tiếng gọi là giờ kinh phụng vụ, nhưng mà thực chất ra nó không phải là một cái chỗ nào, mà cái giờ kinh phụng vụ được phân ra đều suốt trong ngày, từ sáng tới mơ đến tối chiều tà. Và trong cái giờ kinh phụng vụ đó, nó gồm nhiều các giờ khác nhau: kinh sáng, kinh trưa, kinh chiều, kinh tối và kinh sách nữa. Và các giờ kinh này phân phối đều hết trong ngày. Và vì vậy, kinh nào nó ra giờ đó, nghĩa là toàn bộ ngày sống của chúng ta được nuôi dưỡng bằng chính lời của Chúa. Như vậy, giờ kinh phụng vụ nghĩa là gì? Là cái phương thế để thánh hóa ngày sống. Phương giờ kinh phụng vụ chính là phương thế để thánh hóa ngày sống. Mỗi một giờ kinh nó tương ứng với lại cái nhịp sống của chúng ta. Và vì thế khi chúng ta đọc cái kinh đó là chúng ta thánh hóa ngày sống của chúng ta. Và nói cái khác thế này con, đây, khi chúng con đọc kinh, đó chính là cách thức chúng con đang đem ơn cứu độ đến cho công việc. Cho công việc đó. Mỗi một giờ kinh sẽ lồng vào cho công việc của chúng ta một cái ý nghĩa sống. Kinh sáng, kinh trưa, kinh chiều, kinh tối, mỗi một giờ kinh vào cái giờ khác đó, nó làm cho công việc của chúng ta mang một cái ý nghĩa cứu độ. Cứu độ của Chúa. Mà công trình cứu độ của Chúa đó, nó chỉ có thể hiểu được là khi chúng ta có Chúa. Do đó giờ kinh nó làm cho chúng ta nhớ rằng công việc chúng ta đang làm đây chính là tiếp tục sứ mạng cứu độ của Chúa. Chúng con nhớ ghi cái đó nhầm. Mỗi một giờ kinh khi chúng con đọc vào cái giờ đó, chúng con nhắc rằng mình đang tham dự vào sứ mạng của Chúa cho qua chính cái hành động của cuộc sống này. Đọc kinh nó chính là nhắc cái chỗ đó đó. Mình đang tham dự vào sứ mạng của Chúa và thánh hóa cuộc sống đó qua chính cái việc làm này. Do đó đọc giờ kinh đó, nhớ cái cuộc sống của mình, hành động của mình, hoạt động của mình là cứu độ. Chúng con đi sang mới hỏi bên Phật giáo mà xem, chớ hề bao giờ có cái ý niệm con người ta làm việc mà cứu độ ấy. Chớ hề. Do đó, khi chúng ta làm việc mà chúng ta đọc kinh nó như vậy, chúng ta người gọi là tiếp tục chương trình cứu độ của Chúa, kéo dài công trình cứu độ của Chúa qua chính cuộc sống của chúng ta. Đó, đó là một cái yếu tố thứ hai gọi là thánh hóa ngày sống. Yếu tố thứ ba, giờ kinh, đó là kinh nguyện chính thức của giáo hội và đặc biệt trong đời sống thánh hiến, đó là giờ kinh. Chúng con ơi, chúng con gần cổ cha nói chúng con nè nè. Chúng con biết giáo dân á, cậu nói chúng con nghe không? Hết Đức Giáo Hoàng, các cha, các dì giáo dân, tất tần tật gọi là kinh nguyện của giáo hội. Ai đọc giờ kinh thì cũng là nhân danh giáo hội cả. Do đó chúng con nhớ, giáo dân mà đọc, giáo dân mà đọc là phục vụ hay đạo đức con? Vừa nói xong, giáo dân mà đọc giờ kinh là phục vụ hay đạo đức? Phục vụ nghe không? Vừa mới tao vừa mới nói xong rồi. Đứng lên nhìn xem, bộ cậu nhìn xem, mắt cậu tròn lên cho chúng con hãi, chúng con giả nhời. Chúng con bây giờ đây nói một cái ví dụ như này, phụng vụ nó không lệ thuộc vào người làm nghe con. Hay xin lỗi cậu, xin nói cậu làm thì hơi thấy không được, không lệ thuộc vào cái người cử hành nghe con. Khi giáo hội bảo cái đó là phụng vụ thì cứ cử hành là được. Như vậy thí dụ cậu hỏi nhé, bây giờ như vậy này, nhưng có những trường hợp thế này con, mà bây giờ có một người đó hấp hối sắp chết, cha không có mà giáo dân cũng không, thế mà tự dưng có người kia hấp hối ước ao đó rửa tội, nó tha thiết lắm mà mong mỏi lắm, thế mà cái người Phật giáo kia người ta biết cách rửa mà ta thấy cái anh này ước ao rửa tội mà anh ta chưa, anh cái Phật giáo kia nó chưa được rửa tội, nó bảo ý bác muốn rửa tội hả, em mà chưa có đạo đâu nhưng mà em biết cách rửa. Vậy cậu hỏi chúng con này, chúng con đã học cái này bây giờ chưa? Một người chưa rửa tội, chưa biết Chúa nhưng biết cách thức rửa tội theo đúng điều Hội Thánh dạy, đúng nghĩa là lấy nước lã đổ trên cái người sắp chết đó và đọc tôi anh à, tôi rửa bác anh chị nhân danh Cha và Con Thần. Chúng con nghe thấy cái người đó rửa được thành sự, chúng con nghe vậy bao giờ chưa? Ai nghe rồi giơ tay cậu xem thế nào. Rồi, thôi được rồi, đây chúng con nghe cậu nói, đây chúng con chưa nghe thì hôm nay cậu thấy ít lắm. Vậy chúng con nghe đây. Một người chưa biết Chúa, hoàn toàn ngoại giáo, thấy một người hấp hối, mà người hấp hối đó muốn theo Chúa, xin được rửa tội. Người ngoại giáo kia biết cách thức rửa tội, nghĩa là lấy nước lã, lấy lượng lã, đổ trên người hấp hối đó, đọc, tôi rửa anh, rửa chị, rửa bác, rửa bà, rửa con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, thì được tuốt thành sự hết. Thành sự hết, thành hoàn toàn. Giả thiết vừa rửa xong, cái người hấp hối kia, biết đâu đấy, Chúa thương, tỉnh lại, khỏe lại bình thường, thì luật giáo hội cấm nhặt từ Đức Giáo Hoàng cho đến các cha, không được phép rửa tội lại, bởi vì người kia đã rửa thành sự rồi. Tại sao mà lại như vậy? Vì cử hành rửa tội đó là phụng vụ, không lệ thuộc vào thừa tác viên, nhưng do Chúa và Hội Thánh ủy nhiệm. Trong cái trường hợp này sáng nay cậu nói đó, để được một hành vi được gọi là phụng vụ phải có 3 điều kiện: cử hành nhân danh giáo hội, người do giáo hội ủy nhiệm gọi là thừa tác viên, và thứ ba là theo cách thức giáo hội quy định. Thì trong cái trường hợp này giáo hội ủy nhiệm, lúc trường hợp mà còn hấp hối, giáo hội ủy nhiệm cho hết mọi người, kể cả người ngoại nữa luôn. Thì đây giáo hội ủy nhiệm bởi thẩm quyền của giáo hội. Thì như vậy cái người rửa tội này dù là người ngoại được gọi là gì con? Cái người đó gọi là gì? Thừa tác viên. Theo cách thức giáo hội quy định đó là gì? Lấy nước lã và đổ. Chứ lấy nước bảy úp đổ thì không thành. Cậu đây là cha thật, cậu đây là cha thật, thừa tác viên giáo hội ủy nhiệm rửa tội, nhưng mà cách thức giáo hội quy định để rửa thành là phải lấy nước lã và đổ. Nhưng mà dù mình là cha nhưng mà cậu lấy bảy úp cậu được rửa không thành. Con hiểu không nào? Như vậy khi mà một người hành động không phải bởi vì cái người đó làm nên giá trị của phụng vụ, mà là bởi vì người đó được ủy nhiệm hành động mà thôi. Còn giá trị của phụng vụ là lệ thuộc giáo hội. Cho con hiểu cậu nói không nào? Chính vì thế khi đọc kinh phụng vụ, Đức Giáo Hoàng đọc cũng là do giáo hội ủy nhiệm cho ngài. Đức Giáo Hoàng không đứng trên giáo hội, chúng con nhớ nha. Đức Giáo Hoàng là đứng kế vị Thánh Phêrô, nằm trong giáo hội để củng cố đức tin anh em mình. Đức Giáo Hoàng không đứng ngoài giáo hội. Và nếu Đức Giáo Hoàng có đọc kinh, cũng là nhân danh giáo hội, giáo hội ủy nhiệm. Đức Giám Mục cũng vậy, cậu cũng thế, chúng con cũng thế. Và giáo dân cũng vậy. Hỏi, cậu hỏi ông con nha, hỏi con cũng không phải trả lời cho đúng nhau, không đúng là cho ba cái quả trứng mà đồng tâm với nhau không. Mai mốt tất tần tật từ Đức Giáo Hoàng cho đến một giáo dân thường chết, ra trước tòa Chúa, Chúa có hỏi mày lên cao hay mày xuống thấp bởi vì mày làm giáo hoàng hay là mày giáo dân không? Có không? Không. Chúa sẽ hỏi gì con? Chúa sẽ hỏi mình đã sống đúng cái chức năng của người Kitô hữu chưa? Làm giáo hoàng con ơi, mà lại Chúa tôi ơi, lại không đúng chức năng với lại vị giáo hoàng. Mai mốt ra Chúa hỏi, chết dở. Còn làm giáo dân thì không có trách nhiệm giáo dân thường thôi. Chúa hỏi, em chỉ là giáo dân thôi. Do đó, chức năng của em có thế thôi. Muốn đòi hỏi hơn thì sao không cho em làm giáo hoàng đi? Đấy. Chúa không có hỏi chức năng của chúng ta, mà Chúa chỉ hỏi là chúng ta đã sống như thế nào. Và vì thế, khi ở trần gian này, bất cứ một người nào làm cái việc gì đó, thì hoàn toàn người đó hành động là nhân danh hội thánh. Con nhớ nha, nhân danh hội thánh. Cái giá trị nó không lệ thuộc cái người đó, mà hội thánh đó. Chính vì vậy, bây giờ Đức Giáo Hoàng đọc giờ kinh, và một giáo dân thường đọc giờ kinh, bản chất của cái giờ kinh đó nó có thay đổi không? Các bạn thay đổi không con? Vì nó là của hội thánh mà, chứ nào có phải của Đức Giáo Hoàng đâu. Có phải của cha đâu, có phải của tụi con đâu. Đức Giáo Hoàng cũng đọc cái kinh như vậy. Cậu cũng đọc như vậy, chúng con đọc như vậy, giáo dân đọc như vậy. Do đó không có phân biệt bản chất của giờ kinh. Tất cả mọi người đều đang hành động nhân danh giáo hội. Chúng con nhớ chỗ đó nhầm. Và vì thế, thế bây giờ nghe đây. Yếu tố thứ ba đây, yếu tố thứ ba này, giờ kinh đây. Giờ kinh đó, chúng con ghi kiến đạo xây dựng giờ kinh thứ ba. Yếu tố thứ ba của giờ kinh là giờ kinh phục vụ kiến tạo sự hiệp nhất trong cộng đoàn. Chúng con ghi cái đó chưa? À, tôi ghi đi con. Giờ kinh phục vụ kiến tạo nên sự hiệp nhất trong cộng đoàn là thế này. Giờ kinh phục vụ kiến tạo sự hiệp nhất trong cộng đoàn là vậy. Bản chất của giờ kinh là của giáo hội, bất cứ ai đọc cũng là nhân danh giáo hội hết. Không phải là giáo dân đọc mà là đạo đức đâu con nhé. Giáo dân đọc cũng là phục vụ đấy. Phục vụ đấy, hết tất cả. Có chỉ có điều là như vậy, nó hỏi vậy thì bây giờ hỏi giáo dân đọc cũng là phục vụ, Đức Giáo Hoàng cũng đọc là phục vụ, cậu đọc cũng là phục vụ, chúng con đọc là phục vụ. Vậy thì giáo hoàng, giáo dân giống nhau tất. Vậy không có gì khác nhau à? Có, khác nhau. Khác nhau ở cái chỗ này, cậu nói là chúng con nắm vững rồi nha. À, chúng con đang đọc đây này. Chúng con đọc, chúng con dở hiến pháp năm mà xem. Cậu nhớ cái hôm khấn dọn đời của tụi con thì khác. Còn chúng con đây thì chưa có khấn dọn đời, chúng con là học viện ráo nạo tất cả. Thì chúng con còn nhớ không? Chúng con nhớ lại đi, rằng là trong cái nghi thức mà hôm mà chúng con khấn dọn đời, khấn tạm đó, chúng con nhớ trong cái nghi thức khấn nó sẽ có 3 phần. Phần 1 được gọi là thẩm vấn, hỏi, chúng con hỏi, chúng con thưa muốn. Phần đó là phần gọi là chuẩn bị đấy con. Phần thứ hai là quan trọng nhất, được gọi là nghi thức khấn dòng. Tức là khi chúng con đọc lời khấn đấy, và để cho thành sự nó là chúng con phải đọc lời khấn trước mặt bề trên. Chúng con quỳ trước dì tổng, chúng con nhớ không nào? Mà nếu trường hợp nhưng mà không có dì tổng thì phải có người đại diện dì tổng thì nhận lời khấn mới được. Cha xin lỗi tụi con nhé, có Đức Giám Mục đủ hết tất cả. Nói này không phải là tôi vẽ đôi con, đúng luật hội thánh đó. Có Đức Cha ôm sùm lắm, có các cha đồng tế hoành tráng lắm. Chúng con thấy không? Hoành tráng vô cùng, sùm lắm, đủ hết mọi sự. Nhưng cái đúc khấn dòng là cái thứ quan trọng nhất, cái thánh lễ khấn dòng mà, quan trọng nhất. Chúng con không có gì tổng. Chúng con đọc trước mặt Đức Cha, đọc không, mà nghi thức không có, mà nghi thức phải trước mặt cái gì tổng, không có. Cậu xin lỗi không con, chúng con không khấn rồi, đọc lại. Có mỗi cái nhân vật quan trọng nhất là nhận lời khấn, không có. Hoành tráng cho đã vào, phải khấn lại đấy nghe con. Vì ai nhận lời khấn? Ừ, đấy là cái chỗ đó đấy nghe con. Luật hội thánh đó, nó là như vậy đó. Do đó chúng con khi mà đáng lý ra ấy là trước khi khấn là cậu cũng phải nói cho chúng con, cái đám nào mà chuẩn bị khấn là phải hiểu cái ý nghĩa của nghi thức khấn dòng, để cho chúng con hiểu tại sao khi chúng con làm cái đó chúng con không phải bởi người ta bảo làm, đi lên thì lên, xuống quỳ quỳ, ra ra, không có đâu con. Quan trọng nhất của nghi thức khấn dòng chính là lời được khấn đấy. Xong khi nào khấn xong rồi, cậu nói ví dụ nhá, chúng con khấn xong một cái rồi là xong thành nữ tu rồi, xong rồi đó, xong rồi đó, xong rồi đó. Xong đó cái đoạn sau được gọi là nghi thức diễn nghĩa, diễn nghĩa, diễn nghĩa thì diễn, thì diễn chả diễn thì thôi. À, diễn nghĩa còn diễn, diễn mà, diễn nghĩa mà. Cái thằng diễn nghĩa thì muốn diễn thì diễn, không diễn được thôi. Do đó, ví dụ chẳng hạn diễn nghĩa đó là gì? Mà cái quân người ta đi lễ thì lại thích xem cái diễn nghĩa tợn hơn. Mẹ vô khỉ vậy chứ. Xem cái diễn nghĩa thích hơn, mà cái kia là quan trọng. Diễn nghĩa là gì? Một trong cái đó là gì? Chúng con đổi cái kiểu mới, à, đang trắng ra đen, à. Đấy, một trong những cái đó là diễn nghĩa đấy, diễn nghĩa đấy. Rồi chưa hết, kế đến là cái gì? Chúng con sẽ có cái hiến chương đấy, chúng con hiến chương. Hiến chương để chúng con dấu chỉ đó là chúng con bắt đầu sống đời sống ơn gọi hội dòng đấy. Đó là diễn nghĩa anh em. Thì cái diễn này này, nhà nào tùy theo. Có nhà thì diễn kiểu này, có nhà thì diễn kiểu kia. Khấn tạm thì diễn kiểu này, khấn dọn đời khấn kiểu khác. Chúng con... chúng con trông đi, mai mốt khấn dọn đời chúng con diễn kiểu khác cho mà xem. Diễn kiểu gì con biết không? Đưa cây thánh giá hay là cầm ngoáy trước ngoáy sau, quanh qua quanh lại nhau. À, Chúa Giêsu chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của ông chí con. Giơ lên trước rồi quẹo sang bên sau, là quẹo tứ phía tất cả. Đã cũng diễn chơi cho cậu nói. Cậu nói ví dụ nhau, gì tổng mà cho phép cậu á diễn nhau, cậu sẽ cho chúng con diễn hoành tráng ấy các con. Là cậu cho chúng con cầm thánh giá đi vòng chung quanh khắp nhà thờ hết tất cả. Hoành tráng á, nguyên bài chỗ đó là hát cho nửa tiếng cho dân chúng thấy cho biết rồi. Cầm đi quanh hết tất cả. Cho mà diễn, diễn cho mà trắng mắt ra nghe không con. Diễn nghĩa, diễn sao mà diễn. Rồi, thôi. Thế thì trong cái hiến pháp nhà dòng chúng con nói đến đọc giờ kinh đó, đọc hai cái giờ kinh thì chúng con lưu ý khi mà hiến pháp nói cái đó thì chúng con phải cố gắng mà giữ nhau, không còn phải giữ. Bởi tại sao ở đây cậu không có bảo là bởi vì khi chúng con nhận cái hiến pháp đó thôi thì chúng con nhận là bởi hiến pháp bảo đọc, đọc không có đâu. Khi hiến pháp nói như vậy có nghĩa là hiến pháp đưa ra một cái phương thế để nên thánh. Và vì thế khi chúng con đọc giờ kinh trong hiến pháp của chúng con, cậu nhớ nếu không sai là mọi thành phần trong nhà dòng chúng con phải cố gắng chu toàn hai giờ kinh chính là kinh sáng và kinh chiều, ít là hai giờ kinh chính, kinh sáng và kinh chiều. Thì hai cái giờ kinh đó chúng con nhớ là khi luật yêu cầu như vậy, đó chính là những phương thế tối thiểu chúng ta phải có để thánh hóa đời sống thánh hiến. Thế thì bây giờ chúng con có hiến pháp, cậu chịu chức linh mục cũng có cái quy định phải đọc giờ kinh. Vậy giáo dân đọc giờ kinh cũng là phụng vụ. Mấy đứa con đọc cũng là hiến pháp quy định, đọc cũng là phụng vụ. Cậu cũng đọc theo chức thánh là phụng vụ. Vậy giữa những người có đọc hiến pháp và chức thánh với giáo dân có gì khác biệt? Khác biệt ở cái chỗ này đây con. Khi đọc kinh, bản chất của cử hành không thay đổi. Cũng giống như rửa tội, người ngoại rửa cũng chính là rửa tội. Đức Giáo Hoàng cũng chính là rửa tội. Nhưng nó khác biệt ở chỗ này này. Khác biệt ở đây không làm nên sự thay đổi phụng vụ thành đạo đức hay đạo đức thành phụng vụ, bởi vì nó vẫn là phụng vụ rồi. Nhưng khác biệt ở đây là liên hệ đến đương sự. Có nghĩa là gì? Đó chính là đọc người mà chức thánh hay là người hiến pháp mà đọc đòi đòi đó, bởi vì nó ràng buộc với ơn gọi. Sự khác biệt là kinh phụng vụ nó ràng buộc với ơn gọi như một phương thế để nên thánh. Chúng con nhớ nhau, đó là cái chỗ khác biệt, nó ở chỗ đó đó. Khi chúng ta đọc giờ kinh, nó ràng buộc với chúng ta, bởi vì chúng ta bước vào cái ơn gọi này, chúng ta phải có cái phương thế để nên thánh, nên nó ràng buộc. Nó ràng buộc là bởi vì cái phương thế nên thánh, chứ nó không phải là. Do đó một người giáo dân họ đọc cũng là phụng vụ, nhưng họ không bị ràng buộc là bởi vì họ sống giữa đời, họ được mời gọi đọc kinh, nhưng họ không bị ràng buộc. Họ được mời gọi thôi. Nếu họ đọc thì cũng tốt, họ không đọc không sao. Nhưng khi chúng ta sống ơn gọi, chúng ta phải có những phương thế để nên thánh. Hay nói khác, chúng con muốn làm gì chăng nữa phải có phương tiện. Đi lên Sài Gòn chúng phải có cái xe chứ, đi bộ cho đến đời đế nào mới rồi. Chúng ta phải có những phương tiện để mà chúng ta sống. Và vì thế sự ràng buộc của chúng ta đối với giờ kinh là cái phương thế chúng ta phải có để chúng ta sống trọn vẹn cái ơn gọi của mình. Do đó phương thế không có thì sẽ rơi đến tình trạng gì? Chúng ta sẽ kiệt quệ trong cái ơn gọi của chúng ta. Phương thế không có là chúng ta sẽ kiệt quệ trong cái ơn gọi của chúng ta. Do vậy khi chúng con đọc kinh, chăm chỉ đọc kinh, đó chính là phương thế tuyệt hảo để chúng ta hoàn tất ơn gọi của mình. Bởi vì chúng ta bước vào trong cái ơn gọi đó, giáo hội là mẹ cho chúng ta cái phương thế để chúng ta nên thánh. Lạ vậy nữa con. Và đây, trước khi cậu kết thúc để cậu chuyển sang cái phần sau, cậu cho chúng con một cái minh họa đây. À, khi cậu sang bên học bên Pháp năm 1993, năm 1992 cậu chịu chức linh mục, cậu không biết trước đó, thì chuyện xảy ra là đến Pháp một cái thì cậu nghe ông viện trưởng của cái đại học công giáo mà nơi cậu học mới thôi, không còn viện trưởng nữa, năm ngoái, tức là năm mình chịu chức linh mục, năm sau thì mình mới đi du học, thôi không làm viện trưởng nữa. Hỏi thôi không làm viện trưởng nữa, là một ông cha thôi là viện trưởng nữa, không làm viện trưởng nữa, nhưng lại đi theo một cô sinh viên. Theo một cô sinh viên. Hỏi sao mà sao vậy, kỳ cục vậy, một ông viện trưởng mà lại theo một cô sinh viên, thì cái chuyện đó là cái chuyện nhàn nhản nhiều. Sau đó rồi cậu sang du học một năm thì nghe nói câu chuyện đấy, ít lâu sau đọc trên một cái tờ báo, chính cái ông đó ông viết, bây giờ là một linh mục hồi tục, ông ta viết trên một cái bài báo, ông ta viết về cái cuộc đời của mình. Trong đó cậu đọc có một cái đoạn thế này, ông ta nói: nhiều người thất vọng về tôi và nhiều người cũng kỳ vọng về tôi, nhưng tôi vẫn luôn luôn là người công giáo, nhưng tôi không còn là linh mục công giáo nữa. Tôi vẫn chưa tiến tới chuyện xin tòa thánh để mà giải có cái chuyện chức thánh, nhưng tôi vẫn chưa tiến tới hôn nhân với người mà tôi đi theo cái người đó, vẫn chưa tiến tới hôn nhân, có nghĩa là nhưng tôi thôi chức linh mục. Thôi chức linh mục, nhưng bây giờ sống trong cái tình trạng lơ lửng như vậy. Ông ta nói về này, tôi tìm ra những cái nguyên nhân của nó gì. Một trong những nguyên nhân mà tôi hiểu ra rồi, tôi nói để cho mọi người biết, và đó là kinh nghiệm ngàn đời của giáo hội đó, là tôi rất miệt mài lo cho sinh viên, mà phải nói tất cả những người đó, ông ấy thôi ai cũng thấy tiếc, tiếc lắm, tiếc ngẩn ngơ vô cùng, vì ông rất tốt lành vô cùng, ông rất là đạo đức, ông rất là thánh thiện, ông hết lòng hết sức tận tụy cho sinh viên. Có những người nói thậm chí có những lúc mà ông bỏ ăn bỏ ngủ luôn để ông chỉ dẫn cho sinh viên làm bài các thứ, nào tốt lành lắm, miệt mài chủ nghĩa duy hoạt động đấy con, miệt mài làm đấy con. Nhưng mà con chưa cái chỗ này, ông viết cái câu này cậu mới thấy giật mình này. Tôi lo hết sức, nhưng có một cái điều quan trọng mà tôi tưởng thường mà cuối cùng là quan trọng nhất, đó là gì? Những giây phút cuối cùng tôi mất chỗ đứng luôn, và cuối cùng khi tôi không còn bám vào Chúa nữa thì người ta bám lấy tôi. Ông kết luận cái câu đó rồi. Và đến khi mà cái ông cha mà dạy cho cậu về cái tu đức, ông nói câu này này, ông nói về này: ngài viết rất chân tình, cái ông cha thôi đó, viết rất chân tình, lịch sử của giáo hội minh chứng, giờ kinh phụng vụ là cái phương thế để giữ những người sống đời thánh hiến, là phương thế kinh nghiệm ngàn đời, ngàn năm của giáo hội rồi, chứ không có phải là tự dưng chế ra, ngàn năm của giáo hội rồi, giờ kinh phụng vụ là phương thế để giữ những người sống thời thánh hiến. Khi người ta không thấy được cái này, nó là cái giữ người ta bám vào cái yếu tố phương thế cần thiết, thì khi đó người ta đổ gãy. Chúng con ạ, ở đây cậu mới nói đến cái chuyện ở Việt Nam này, chúng con hay làm, chúng con cứ hỏi vậy chúng con làm nọ làm kia, chúng con không có đọc kinh có được không, bởi chúng con làm liệt người rồi. Thì cậu nói chúng con là chủ nghĩa duy vật, là chúng con sẽ chết sớm, bởi vì chúng con cứ làm riết, máy chạy riết, không có nghỉ ngơi, chúng con chết. Nhưng bây giờ cậu thêm vào một cái trí tiền cuối cùng này nữa để kết thúc là chúng con, cái nguy cơ nó không phải là chết sớm hay là mệt hay không mệt, mà bỏ đọc kinh giết, chúng con sẽ gãy ơn gọi lúc nào bất cứ. Cậu nói cái đó là với lịch sử của giáo hội, kinh nghiệm của giáo hội đó, gãy ơn gọi bất cứ, lúc nào bất cứ. Bởi vì khi người ta không còn bám vào Chúa nữa thì người ta mất cái neo bám. Chúng con đi ra phong ba giáo táp ở ngoài sông, ngoài biển, cái thuyền nó có vững hay không là có cái mỏ neo. Chúng con biết cái mỏ neo không? Chúng con có biết thuyền phải có mỏ neo không? Cái mỏ neo ấy như vậy này con này, nó móc xuống dưới đất này này, thả xuống như vậy này. Bão thế nào thì bão, sóng thế nào thì sóng, thuyền rất vững vô cùng, gãy neo một cái, mất neo một cái, chết toi liền. Cái neo là chỗ bám với chúng ta. Chúng con không bám vào cái neo, đó là giờ kinh phụng vụ. Cậu bảo đảm chúng con không chóng thì chảy, sóng to gió lớn, bão bùng đến, chúng con gục ngẫy lúc nào không hay. Chúng con đừng tưởng nó chuyện thường đâu. Trước mặt Chúa, vì cậu thấy cái kinh nghiệm đó rồi, nên bây giờ cậu nói trong cái tư cách là 18 năm linh mục nhá. Tôi già rồi nhá. Em nói cho mấy đứa nghe nhá. Con ơi, đây cậu nói con nghe này. Em xin phép dì giáo để nói kết thúc này, để tí sang cái mảng mới luôn. Mệt thế nào thì mệt, lại chút lắm lúc mệt lắm con. Cũng giống như tụi con vậy. Cũng lúc thì cũng có bỡ đỡ việc, nhưng mà lúc nhọc nhằn lắm, lại Chúa tôi làm hết cái này làm cái kia, lúc mà những dịp cao điểm lễ này về nhà nó mờ mắt đó con, mờ mắt. Chú thì cầm cuốn sách kinh lên, cậu nói với thật cả tâm hồn ấy, cầm cuốn sách kinh lên con, đọc kinh chiều, cứ vừa dơ lên, mới có cái thánh thi thì nó có mấy triệt thôi, mới có hai triệt, nó ngủ từ trong ruột, nó ngủ ra rồi con. Mới có hai triệt nó đã ngủ rồi, nó ngủ từ trong ruột, nó ngủ ra. Mà cậu nói cho con, nó sập mắt vào lúc nào, nó rơi xuống, chả biết. Bừng dậy cái, ý, lại mới được có mấy triệt, thôi quanh lại cho rồi. Lạy Chúa tôi, nhiều khi cái thánh thi đọc đi đọc lại mà ngủ mấy đợt đấy con, mới ngủ mấy đợt. Xong rồi đọc xong rồi, sang được vượt qua cái ải thánh thi nó mới ngủ mấy đợt, sang đến cái ải mà ca vịnh, lạy Chúa tôi, nó còn mấy đợt ngủ nữa con. Cậu thú thật nó con, nếu mà đọc tỉnh tở chỉ chân nó, nếu mà ngồi mà đọc một mình chân 15 phút là xong kinh chiều. Nhưng mà nó ngủ từ trong ruột, nó ngủ ra vậy nửa tiếng vẫn không biết, nó lôm nhôm mà vẫn chưa xong nữa con. Lắm lúc mà đọc mãi nó cứ ngủ đi ngủ lại. Thôi cậu đến cái đoạn nào lời Chúa hay là cái đoạn nào mình lơ mơ, thôi lời nguyện luôn Chúa thông cảm. Rồi úp sách bố nó vào. Nhưng mỗi khi như vậy cậu chỉ nói với Chúa một câu này: Chúa thấy lòng con ấy, nếu khi con khỏe con đọc chỉ có 15 phút à. Còn lúc này con mệt mã thân xác quá sức, con đọc con cũng vất vả lắm, Chúa thấy không? Cũng nhọc lắm chứ không phải vừa đâu, có khỏe đâu, mệt ghê lắm. Con đọc con cũng nhọc lắm. Nhưng mà con chỉ xin Chúa một điều duy nhất là Chúa thấy được lòng con, Chúa thấy được con cần Chúa, Chúa biết rằng là con cần Chúa nên con biết nhọc nhằn con đọc như vậy. Con biết là hiệu quả của việc con làm không tốt. Trước mặt Chúa, con không hề bao giờ bỏ một giờ kinh. Dù giờ kinh nhỏ, con nhất định không bỏ một giờ kinh nào. Nhất định không bỏ giờ kinh nào. Bạn anh đi trước, kinh nghiệm của lịch sử giáo hội, chúng con hãy nhớ rằng là mình sống với Chúa, mình phải bám vào Chúa. Ai không bám vào Chúa, bám vào cái khác nó lôi đi luôn. Bám vào công việc lôi đi luôn. Bám vào người ta lôi đi luôn. Bám vào cái gì nó lôi đi đấy. Nhưng bám vào Chúa thì không sao cả. Do vậy chúng con bám vào Chúa không sợ gì hết. Cái gì nó đến nó lôi mình cũng không được hết. Do vậy khi chúng con học hôm nay, mai mốt chúng con ra sở, mai mốt chúng con đi giúp, chúng con cứ nhớ in như lời cậu nói hôm nay, chúng con nhớ mệt mã thế nào, làm gì thì làm, bậc thang giá trị chính là chúng con bám vào Chúa. Không bám vào Chúa, cậu nói trước, đứa nào ngồi đây mà mai mốt đổ cành ra đó, là tao đã cảnh cáo trước rồi, nghe chưa? Mà không có nghe là tại tụi con đó, ra trước tòa Chúa, mai mốt cậu sẽ làm chứng là con nói nó rồi, mà nó cứng cổ, nó không nghe. Nện cho nó một trận đi. Chúa cứ nện cho nó một trận đi. Rồi chưa? Rồi chưa? Nhớ con. Rồi thôi được rồi. Đó là khép lại về cái vấn đề gọi là giờ kinh phục vụ trong đời sống thánh hiến. Tí nữa cậu sẽ sang đến cái đời sống mục vụ, đi xúc xứ đúc xiếc nó vui hơn, nó cụ thể hơn để cho chúng con. Rồi các cái câu hỏi cậu sẽ giải quyết chiều tí nữa và ngày mai nữa luôn nha. Hết giờ rồi hả con? Chưa? Ừ, đó rồi. Ở giải lao con, giải lao đi con. Giải lao lố lố đi cơ chừng đáng lý 3 giờ nhưng mà lố lố 3 giờ 10, 3 giờ 5 thôi nha con. Đi 10 phút thôi đừng. À 4 giờ, 4 giờ. Cậu bây giờ cũng hoa mắt rồi con. Nhọc rồi đấy, hoa mắt. 4 giờ 10, 4 giờ 5 nha con. Rồi.